Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện.
Đến sáng, huyệt đạo của cả hai tự động giải khai. Ngay khi vừa cử động được, Đông Phương Phượng Hoàng đã không thể kiềm chế được mà thét lên. Tên bại hoại đáng ghét, sớm muộn gì ta cũng phải giết chết ngươi. Ngay sau đó, đành phát tiết cơn giận ra ngoài. Hỏa diễm từ thân bùng phát, trong phòng tràn ngập năng lượng ma pháp. Tiểu bảo chúa kịp ôm Tiểu Ngọc nhanh chóng nằm sấp xuống dưới mặt đất. Đến khi Đông Phương Phượng Hoàng bình tĩnh lại thì cả căn phòng gần như đã bị cô ta phá tanh bành. Trong cửa sổ và cửa chính hầu như gãy nát, bốn mặt tường đá cũng đã xuất hiện những vết nứt lớn, mái nhà kêu răng rắc, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sập xuống. Nghe tiếng động, phòng bên cạnh có vài cô chạy đến, cô tóc vàng lộ ti hỏi, Phượng Hoàng tỷ tỷ, làm sao thế? Đông Phương Phượng Hoàng nói, không có chuyện gì cả, ta chỉ gặp ác mộng chút thôi. Các người đi ra ngoài đi. Các thiếu nữ tuy trong lòng hồ nghi nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Lúc này Tiểu Bảo Chúa mới ôm Tiểu Ngọc đứng dậy, vỗ vỗ ngực mà nói, thật là làm muội chết khiếp đi được, bộ dạng tỷ tỷ lúc này thật rất đáng sợ đấy. Đông Phương Phượng Hoàng nhìn thấy bộ dạng cười hi hi như không có gì của Tiểu Bảo Chúa, máu nóng lại sôi lên, hằn học trừng mắt nhìn Tiểu Bảo Chúa mà nói, Tiểu Mà Phiền, ta thật thất vọng về ngươi. Không ngờ ngươi tối qua lại không hề có chút nghĩa khí, thí tà cho hắn. Thật là khinh mà. Tiểu bảo chúa bất bình nói, Phượng Hoàng tỷ tỷ à, tỷ nói oan trong muội quá. Muội biết biểu hiện tối qua của muội làm cho tỷ tỷ hiểu lầm. Đông Phương Phượng Hoàng tức giận nói, ta trách oan gì người chứ? Giữa chúng ta còn có gì mà hiểu lầm chứ? Đúng thời điểm quan trọng, ngươi đột nhiên muốn đưa ta cho tên bại hoại đó. Giờ nghĩ lại vẫn còn tức, ta thật chỉ muốn đập cho người một trận nên thân. Tiểu bảo chúa nói, sao tỷ tỷ có thể nghĩ như thế? Muội đã liên tục nháy mắt với tỷ, hướng về tỷ cầu cứu mà. Ta lúc đó bị điểm huyệt, làm sao có thể cứu ngươi? Lý do này của ngươi không phải là quá vô lý sao? Tỷ không phải là ma pháp sư cường đại sao? Muội cứ nghĩ tỷ có thể dùng năng lượng ma pháp tự giải khai huyệt đạo, vì vậy khi đó đã không ngừng cầu cứu tỷ đó. Vớ vẩn, mà pháp sư thân thể yếu nhược làm sao có khả năng tự giải khai huyệt đạo chứ? Muội làm sao mà biết được chứ? Muội đối với vấn đề tu luyện hiểu biết không nhiều, lại chưa học pháp thuật gì cả, nếu không chắc chắn đã không bị cái tên bại hoại đó ức hiếp. Bây giờ chỉ có quỷ mới tin lời ngươi thôi. Phượng Hoàng tỷ tỷ à, làm muội rất đau lòng. Không ngờ tỷ tỷ lại không tin muội. Tiểu Ma Phiền, ngươi đừng có làm ra cái vẻ đáng thương đó nữa, ta quyết không mắc lừa đâu. Thôi được rồi, chúng ta không nói về chuyện không vui này nữa. Phượng Hoàng tỷ tỷ à, chúng ta đi ăn sáng thôi, muội đói rồi, muội muốn uống trà sen, muốn ăn chân gà. Ngươi vẫn còn tâm trạng để ăn sáng sao? Từ nay về sau ta sẽ không cho ngươi mượn tiền nữa. Nói xong, Đông Phương Phượng Hoàng mặc quần áo chỉnh tề rồi đi ra ngoài. Tiểu bảo chúa cũng nhanh chóng mặc y phục đuổi theo. Không được, Phượng Hoàng tỷ tỷ à, ở đây chỉ có tỷ là tốt với muội, tỷ nhẫn tâm nhìn muội chết đói sao? Ngay sau khi họ vừa đi khỏi, căn phòng kêu rắc một tiếng rồi đổ ẩm xuống. thời gian gần đây trong học viện không ngừng xảy ra những chuyện kỳ quái. Đầu tiên là tiểu ma phiền đem đến vài ngàn tu luyện giả vây khốn học viện. Sau đó Phượng Hoàng thân vệ đội càn quét truy sát tên bại hoại thần nam, trở thành đề tài để các học sinh thường xuyên tụ tập bàn tán. Lúc phòng bà dần yên lặng thì lại xuất hiện một nhân vật thần bí hành tung xuất quỷ nhập thần, đột nhập vào thần phong học viện rồi lại biến mất không để lại dấu vết nào. Một học sinh hệ ma pháp bị tập kích trong đêm, bị người ta đánh đến thầm tím mặt mày ngoài vườn hoa. Sau khi được giải khai huyệt đạo cứu tỉnh lại, trong lúc mê man chỉ nói đúng hai từ bại hoại. Sau đó cho dù bất kể mọi người có hỏi thế nào, hắn cũng chỉ ậm ừ không trả lời. Thêm nữa là hành động điên rồ của Đông Phương Phượng Hoàng tự phá hỏng phòng của mình ở ký túc xá lúc sáng sớm đã được truyền ra, làm cho nhiều người liên tưởng hai sự kiện này với nhau đều có liên quan đến tên bại hoại. Lúc này Phượng Hoàng phong ba lại bắt đầu nổi lên, những học sinh ma pháp hệ hận không thể đem thần nam ra ăn tươi nuốt sống ngay được. Hơn nữa, vụ đánh sập phòng này càng làm cho Đông Phương Phượng Hoàng thêm xấu hổ, bởi vì đến đâu cũng nghe thấy thanh âm bàn luận của mọi người. Nhưng cũng may, một điều tốt là lúc này tiểu bảo chúa lương tâm trỗi dậy, không nhân cơ hội làm loạn hơn mà cực lực giúp Đông Phương Phượng Hoàng thanh minh sự thật. Dưới sự giải thích của nàng ta, mọi người đại khái có thể hiểu được sự tình là tối qua họ thực hiện kế điệu hổ ly sơn ra ngoài bắt trộm nhưng lại bị tặc nhân lừa cơ xâm nhập vào nhà, làm kết quả là họ mất rất nhiều đồ vật quý giá, nên sáng sớm nay Đông Phương Phượng Hoàng vì thế mà nổi sùng thiên. Tuy không nói rõ ra nhưng mọi người trong lòng đều ngầm hiểu rõ rằng kẻ trộm chính là tên bại hoại thần nam. Phượng Hoàng thân vệ đội lại tự phát một lần nữa trong toàn thành săn đuổi hắn. Thêm nữa là do hai ngày trước học viện đã tuyên bố hủy bỏ đề khảo hạch truy tìm cánh tay trái của thần và lệnh cho toàn bộ học sinh chọn đề tài thoái lui, vô hình chung làm cho đội ngũ săn đuổi thần nam tăng lên rất nhiều. Sáng sớm tỉnh lại, thần nam thấy hồng sắc ma tinh lấy trên mặt trượng của Đông Phương Phượng Hoàng ra ngắm nghía. Lúc này hắn có thể tưởng tượng ra bộ dạng tức giận của Đông Phương Phượng Hoàng. Ha ha, cuối cùng ta cũng hạ được cơn tức giận. Ngày khác nhất định phải thu thập lão phó viện trưởng tham lam vô sỉ. Lão đầu ác ôn đó mới thật sự là kẻ đáng ghét nhất. Ngay lúc thần nam thu lại hồng sắc ma tinh, đột nhiên dừng lại nảy ra ý nghĩ, lấy ngọc như ý ra đặt cả hai lại gần nhau. Ngọc Như Ý liền phát ra một ánh sáng nhu hòa bao bọc bên ngoài ma tinh, nhưng sau đó từng đạo hồng quang từ ma tinh từ từ hút vào trong Ngọc Như Ý. Thế vậy thần nam vội vàng tách chúng ra, cẩn thận quan sát thì phát hiện ma tinh đột nhiên xuất hiện nhiều vết nứt nhỏ, ánh sáng ảm đạm đi rất nhiều. Trời đất, ta chỉ là thử thôi, đơn thuần chỉ để gần trong khoảnh khắc, vậy mà ngươi gần như phá hủy ma tinh, ngươi đúng là cường đạo trong cường đạo, thổ phỉ trong thổ phỉ. Khi thần nam đi ra khỏi khách sạn phát hiện thấy nhiều học sinh săn đuổi tìm bắt mình, hắn thầm than Đông Phương Phượng Hoàng quả thật có sức cuốn hút kinh người. Đương nhiên phải có nhiều người ủng hộ, mặc dù hắn rất tự tin vào bản lĩnh của mình, nhưng cũng không dám đối mặt với những hộ hòa sứ giả đang cảm phẫn, càng không muốn lặp lại như lần đầu bị chúng nhân truy sát đến thảm thương. Nhưng nếu cứ tiếp tục ẩn mình trong khách sạn thì hắn có thể phát điên lên. Quả thực những ngày qua, thần nam ở trong khách sạn dưỡng thương, sớm đã buồn chán đến phát bệnh rồi. Thần nam quyết định ra ngoài thành vận động. Hắn tự cắt một đoạn tóc dài và dán lên mặt, hóa trang thành hình dạng của một đại hồ tử, sau đó mượn tiểu nhị chiếc mũ rộng vành mà đội lên đầu. Với hình dạng này, thần nam nghênh ngang đi ra khỏi khách sạn mà không sợ ai nhận ra mình. Nhưng hắn luôn luôn bí mật quan sát các học sinh trên phố. May mắn là không ai chú ý đến hắn, nên thần nam thuận lợi rời khỏi Tự Do Chi Thành. Tự Do Chi Thành có núi non sông ôm ấp, rời thành không xa liền nhìn thấy rừng cây xanh tùm. Hay à, thần nam thở dài một hơi dài tự nói với mình. Sống ở tội ác chi thành thật là thoải mái, lúc nhàn rỗi có thể ra ngoài ngắm cảnh, còn khi buồn chán thì đến thần phong học viện quậy phá cho thư giãn gần cốt, thật là vui biết bao nhiêu. Lúc này trong rừng có một lão nhân mặc lam bào bí mật quan sát hắn, nghe hắn nói lời này thì tức giận lắm, râu tóc dựng ngược cả lên. Lão nhân liền lấy từ trong tay ra một tấm phương xa bịt mặt lại, rồi lẳng lặng tiến đến hướng của hắn. Thần nam không có cảm giác gì nên vừa đi vào rừng vừa thoải mái giang tay. Đột nhiên một luồng gió nhẹ nổi lên trên đầu, người này đến nhanh như vòng hồn, làm hắn không có thời gian né tránh, có thể hiểu được người có đến tu vi khủng bố thế nào, nên trước đó hắn đương nhiên không hề hay biết. Theo bản năng, Thần Nam cúi đầu xuống, nhưng không phải có người đến tập kích, mà trước mặt bỗng tối đen, một chiếc áo choàng đen chụp lên đầu, đồng thời một cỗ ám kình từ trên hạ xuống truyền vào cơ thể, phong bế các huyệt đạo của hắn. Cùng lúc có tiếng hô to bên tai, đánh, thanh âm rõ ràng đã được biến âm, làm người nghe không phân biệt rõ ràng tuổi tác, cũng khó có thể khẳng định đây là một nam nhân. Thần Nam trong tâm kêu thảm, chết tiệt, không thể sao tự nhiên có người đánh mình, hơn nữa lại thành công, mình yếu đến mức này sao, đột nhiên lại bị một tên màu tặc khống chế. Không cần nghĩ thêm chút nữa cũng biết hắn phải chịu đựng những cú đấm vào mặt đau đớn vô cùng, đến mức muốn kêu cha gọi mẹ. Hắn kêu to, dừng lại, dừng nhanh lại đi, có gì thì từ từ nói. Thần Nam không bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay, đột nhiên bị bắt và còn bị đánh cho một trận. Ngày thường điều này đối với hắn đơn giản mà nói là trò cười to lớn, nhưng hôm nay chính bản thân lại rơi vào tình huống như vậy, mà hắn không thể làm gì, chỉ biết thở dài kêu đèn đuổi. Hắn bí mật phát thệ, sau này khi khôi phục được võ công sẽ lập tức đánh tên cường đạo này một trận như tử, sau đó chặt hắn thành tám mảnh. Điều làm cho hắn khó chịu nhất là tên cường đạo không những không dừng tay mà ngược lại còn ra tay nặng hơn, liên hồi đấm đá khiến toàn thân của hắn trên dưới mỗi phần da thịt đều được chiếu cố đến. Dường như tên cường đạo vô cùng am hiểu kỹ xảo đánh người, tịnh không đả thương đến xương cốt Thần Nam, nhưng mỗi lần xuất quyền cước đều làm cho hắn đau khổ không chịu được. Trọng điểm toàn hướng tới các bộ vị thần kinh mẫn cảm hạ thủ, nên trong khi thời gian ngắn đã làm hắn toàn thân toát mồ hôi lạnh. Ta, cường đạo đáng chết, ta chửi đến tổ tông 18 đời nhà ngươi. Thần Nam thật sự giận dữ điên cuồng, tự nhiên lại bị một tên mao tặc hỏi thăm. Không những thế mà còn thất bại một cách thật hổ thẹn. Tên thỏ đế này dám chửi ta ư, ta đánh này. Người bịt mặt lại một phen tay đấm chân đá mãnh liệt hơn, làm cho Thần Nam đau đớn muốn mở miệng chửi bới tiếp. Nhưng sau khi suy nghĩ về kết quả, hắn không thể không thay đổi giọng, thấp giọng mà nói. Cường đạo đại ca, nhanh nhanh dừng tay lại. Trên thân ta tổng cộng có 117 kim tệ, tất cả dâng cho người, đừng có đánh nữa. Ta đánh tiếp. Lại đánh tên tiểu tử bại hoại nhà ngươi, một trận mưa quyền đầu rơi trên đầu của hắn. Thần Nam cảm thấy lúc này hắn nhất định là mặt mày bầm đen, tuyệt đối giống như tên mà pháp sư ở Tần Phong học viện bị hắn điền cuồng đánh đấm, nghĩ thấy hai người bọn họ tao ngộ hoàn cảnh tương tự. Là ta nói không đúng, đại hiệp nhanh nhanh ngừng tay, ta đưa tất cả tài vật trên người cho ngươi. Hắn thầm nguyền rủa, nhưng bất ngờ tên cường đạo lại nhẹ tay lại, điều này quả là không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên tên cường đạo quyền cước vẫn không dừng lại, đơn giản là không có quan tâm đến người làm bao cát thịt cho mình, mà khi nào giận dữ thì khi đấy đánh. Gần như đến cẩn thận khi hắn qua cơn giận mới dừng tay, sau khi trải qua một trận bị đánh bầm dập, Thần Nam xương cốt gần như vỡ ra. Khi cơn giận bình tĩnh trôi qua, tên cường đạo bắt đầu tìm kiếm trên thân thể của hắn, cuối cùng lấy cái gì đấy ra khỏi người của hắn. Trời ơi, hồng sắc ma tinh sao lại xuất hiện trên rất nhiều vết nứt như vậy? Tên cường đạo lần đầu tiên nói bằng giọng thật của mình, Thần Nam đột ngột nghe thấy âm thanh giận dữ của một lão nhân. Tên hỗn trướng tiểu tử ngươi, sao dám phá hỏng nó? Ngươi định bồi thường thế nào đây? Lúc này Thần Nam đột nhiên tỉnh ngộ, đây không phải tên cường đạo nào mà nhất định là Thần Phong học viện cao thủ không nghi ngờ gì nữa. Hơn nữa chắc chắn phải thông cảm với Đồng Phương Phượng Hoàng. Nghĩ đến đối phương biết hành động tối qua của hắn, hôm nay đặc biệt đến báo phục, làm cho hắn muốn khóc mà không có nước mắt, đột nhiên muốn chọc tức lão đầu tử biến thái vừa đáng ghét vừa đáng sợ này. Người làm thế nào mà gây tổn hại đến viên hồng sắc ma tinh, nói nhanh. Thần Nam có cảm giác hai tay hắn bị bàn tay lớn dùng lực mà kéo lên. Cái này, lão nhân già bớt giận, do ta không cẩn thận vỗ một chưởng, vì thế nên... Cái gì? Mỹ đúng là một tội ác đầy mình mà. Thần Nam cảm thấy trời đất xoay chuyển, rầm một tiếng, hắn bị ném lên trên mặt đất, nước mắt đau đớn nhanh chóng trào ra. Tên tiểu tử vô sỉ nhà ngươi lại dám trêu chọc tôn nữ của ta, lại còn cường hành phá vỡ mà trượng của nó, đúng là vô lại thành tính mà. Ta đánh, ta phải đánh ngươi. Thần Nam lại trải qua sự tra tấn một lần nữa. Hắn không nghĩ rằng Đồng Phương Phượng Hoàng lại có một gia gia cường đại biến thái. Lúc này hắn chỉ có khả năng kêu thảm. Sau khi đã chán, cuối cùng lão nhân giận dữ dậm chân xoay người bỏ đi. Không biết bao lâu sau, huyệt đạo của Thần Nam tự giải khai. Hắn kéo cái bao bố ra khỏi đầu, vô lực nằm lăn ra đất, vốn định ra ngoài thư giãn mà đột nhiên lại bị đánh đau đớn như vậy. Đáng giận hơn nữa là thân hình đối phương còn không nhìn thấy, hắn đơn giản đã u uất đến cực điểm. Đồng Phương Phượng Hoàng sao đột nhiên có loại già già tu vi khủng bố như vậy, ta nhất định phải tìm ra. Hắn muốn khóc mà không thể có nước mắt. Ngay khi Thần Nam vừa nhặt kim tệ vùng vãi trên mặt đất rồi chuyển thân định bỏ đi thì sau lưng nổi lên tiếng cười nhẹ nhẹ. Lão yêu quái phảng phất từ không trung xuất hiện phía trước hắn. À, tiền bối! Lúc này Thần Nam sắc mặt xám xịt nhìn lão yêu quái trước mặt hắn có đôi chút lúng túng, nhất thời im lặng không biết nói gì. Ha ha, thật thú vị, người đột nhiên dám đến Thần Phong học viện tìm phiền toái, thật là gan to bằng trời. Ta chỉ là không cẩn thận khiêu khích một nữ sinh không thể động vào thôi, không ngờ nhà đầu thối này đột nhiên hồ loạn cáo trạng, thúc giục già già ả ra mặt. Lão già này thật sự là độc ác, đêm sau ta tới Thần Phong học viện nhất định phải phóng hỏa. Ai ô, đau quá! Thần Nam khi nói làm hành động đến vết thương ở khóe miệng đau gần chết. Lão yêu quái cười mà nói, người nghĩ Thần Phong học viện là nơi gì mà muốn đến là đến, muốn đi là đi. Thần Nam nói, ta nghĩ đến đó thì tìm kiếm 2 đêm rồi đấy. Lão yêu quái lại hỏi, thế người đã tìm kiếm tất cả các nơi chưa? Thần Nam ngạo mạn nói, ta đã dạo một vòng lớn trong đó. Lão yêu quái cười mà nói, nếu ta đoán không sai, bên trong có nhiều người phát hiện ra người, chỉ là bọn họ không muốn cản trở người mà thôi. Thần Nam ngạc nhiên nói, sao có thể như vậy được? Lão yêu quái nói, nơi đó sinh ra nhiều kỳ nhân, nhất định không phải chỗ tầm thường đâu. Sau đó lão liền chuyển đề tài nói, ta nghe có người nói tiểu mà phiền làm người đau đầu cũng đã gia nhập Thần Phong học viện. Ta vốn muốn giải khai cấm chế trên thân thể của nó để nó học ở đấy, nhưng không tưởng được xảo ngộ gặp người tại đây, nhìn thì có lẽ không cần ta phải ra mặt rồi. Thần Nam nghe xong mồ hôi lạnh toát ra nói, tiền bối không đến gặp cô ta sao? Không cần đâu, có người giúp ta trông nom nó là tốt rồi. Nói xong, lão yêu quái bước 2 bước, sau đó biến mất trong rừng. Một thời gian ngắn mà trưởng bối của Đông Phương Phượng Hoàng cùng tiểu công chúa trước sau tìm đến làm cho Thần Nam trong tâm một trận u sầu. Nhưng đối với già già Đông Phương Phượng Hoàng, hắn hiện tại đơn giản chỉ muốn cùng lão đầu đáng ghét này đại chiến một trận. Sau biến cố này, hắn không có tâm trạng tiếp tục ngắm cảnh, liền bơ vờ đi về phía tội ác trì thành. Trước khi vào thành, hắn không quên chụp cái mũ trên đầu xuống. Với tình trạng thảm thương hiện tại, hắn không mong bị người khác trông thấy. Tội ác chi thành trên đường, người đi lại hối hả. Trong đám đông đi qua thường có học sinh Thần Phong học viện, Thần Nam ở ngoài thành bị đánh đến thống khổ, lúc này lại thấy người truy tìm đuổi bắt mình thì nổi giận. Hắn thật sự muốn bắt lấy một tên để đánh một trận cho bỏ ghét. Đột nhiên phía trước truyền lại sự náo loạn, có người hô, phía trước có người muốn quyết đấu, nhanh đến xem. Trên phố chúng nhân hiếu kỳ đổ xô về phía trước, Thần Nam không trụ được cũng muốn bị cuốn theo. Lúc này hắn mặt mày bị đánh đến bầm dập, không lo lắng bị người khác nhận ra mà chỉ có chút lúng túng bởi vì không ít ánh mắt nhìn hắn đầy quái lạ. Phía trước chỉ thấy khoảng không rộng rãi có đứng tầm 10 thanh niên, nhưng xem xét cẩn thận không khó để phát hiện ra những người này đều là tu luyện giả, trong đó phần lớn là ma pháp sư. Trong tay một thanh niên có dương cao một lá cờ lớn, trên đó có viết to 4 chữ khiêu chiến bại hoại. Thần Nam tức giận, mũi gần như vỡ ra, hắn nắm chặt 2 tay làm cho các khớp xương liên tục phát ra âm thanh. Nhưng hắn lại hằng hắc cười lạnh thầm nghĩ, ta không tìm các ngươi đã là may mắn lắm rồi, giờ lại dám đích danh khiêu chiến với ta, lần này phải lấy cho đủ cả vốn lẫn lãi. Giờ cao đại kỳ, thanh niên cao giọng hô, bại hoại đến chưa? Ta biết ngươi sớm nghe tin đã chạy đến đây, nếu ngươi là nam nhân thì hãy ra đây cùng chúng ta quyết chiến. Xung quanh chúng nhân bàn luận ồn ào, có người tìm hiểu. Bại hoại là loại người nào mà lại có khả năng làm cho cao thủ của Thần Phong học viện muốn phát động càn quà cờ chứ? Một người trẻ tuổi nói, hắn là tên đại vọng cuồng đồ, là tên vô sỉ bại hoại, đương nhiên không dám đối diện với chúng ta. Bại hoại người đến chưa, có nghe ta nói không? Ra quyết chiến cùng ta, nếu người có thể đánh bại ta, ta cùng các huynh đệ bảo đảm người có thể an toàn rời đi. Hơn nữa sau đó, bọn ta tuyệt đối không tiếp tục truy tìm ngươi. Còn nếu ngươi sợ thì có thể rút lui đấy. Trước đó, thần Nam vừa mới nhận được món nợ to, trong tâm cảm thấy vô cùng không thoải mái. Lúc này nghe xong giận dữ bốc lên, hét lên một tiếng rồi bỏ cái mũ che mặt xuống. Sau đó khởi thân nhảy qua đầu chúng nhân đáp xuống dưới sân. Bên ngoài chúng nhân đứng xem thấy vẻ mặt bị đánh đến như vậy của hắn, cười đến không nhịn nổi. Trên 10 thanh niên lộ ra vẻ vui mừng, thanh niên cầm cờ giao cho người khác, cẩn thận quan sát thần Nam mà nói. Người là bại hoại sao? Người cuối cùng cũng đã lộ diện. Phi, người mới là đồ bại hoại. Thần Nam cắt ngang lời của hắn mà nói. Những lời người nói lúc trước có xác chính không? Người trẻ tuổi nói. Đương nhiên, ta trước mặt nhiều người sao có thể không giữ lời hứa chứ? Thần Nam nói. Ngươi có thể đại diện cho tất cả học sinh trong Thần Phong học viện không? Cái này... Gã lúng túng nói. Ngươi yên tâm, hôm nay chỉ cần ngươi có thể chiến thắng ta, ta bảo đảm để ngươi thong dong bỏ đi, không ai dám làm khó ngươi. Hơn nữa, những huynh đệ giúp đỡ chúng ta quyết không tiếp tục truy đuổi ngươi. Được, theo như lời ngươi nói, ta hôm nay nhất định ta không thể để nương tay cho ngươi, nhất định phải đánh các ngươi đến bầm dập mới thôi. Thần Phong học viện các người đã nợ tặng quá nhiều, lão phó viện trưởng giàn trá, đồng phương xú lão đầu đáng ghét kia nữa. Trước hết, để ta thu lại chút lợi từ trên thân các người đã. Thế thần Nam nói ra những lời không thể khống chế, 10 học sinh trên mặt đất bộc lộ vẻ ngạc nhiên, không hiểu sao hắn lại kích động đến như thế. Nghe được tin tức, các học sinh kéo tới càng ngày càng nhiều. Không cần nhiều thời gian, trong tràng đã có hơn 10 người. Chúng nhân đứng xem càng ngày càng nhiều, vây quanh nhiều đến mức nước cũng không lọt qua. Thanh niên nhân nói, bại hoại ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Ngươi mới là đồ bại hoại, lão tử ta họ Thần. Vậy Thần bại hoại, ngươi chuẩn bị đi, ta động thủ đây. Đi chết đi, bọn nhãi nhép không biết trời cao đất dày. Thần Nam tung ra một quyền kinh mãnh liệt, uy thế kinh nhân. Thanh niên nhân vội bay lên không trung mà nói, Thần bại ngoại ngươi thật là không có võ đức, đột nhiên đánh lén ta. Giờ thì bắt đầu thôi. Thần Nam nhìn hắn mà nói, nguyên lai ngươi là quỷ pháp sư mà pháp hệ truy bắt ta nhiều nhất. Hôm nay ta nhất định đánh ngươi thành yêu đầu heo để làm gương cho bọn chúng. Nói xong hắn nhảy lên cao hướng về phía ma pháp sư đánh ra một chưởng. Ma pháp sư nhanh chóng bị động bên cạnh, sau đó đọc một tràng chú ngữ, ma pháp nguyên tố tụ tập thành một quả cầu lửa cỡ quả trứng gà hướng thần Nam nhanh chóng bay đến. Thần Nam không dám coi thường, lập tức chuyển thân sang ngang, hỏa cầu ném xuống mặt đất ầm một tiếng lớn, tạo trên mặt đất một hố đen to đùng. Chúng nhân xung quanh sợ đến biến sắc mặt, nhanh chóng lùi về phía sau, làm cho tràng đấu rộng lên hơn rất nhiều. Tiếp đó ma pháp sư liên tục phát động ma pháp công kích, làm cho tràng liệt diễm đằng đằng, hỏa diễm rung chuyển tiếp tục hướng thần Nam bay đến. Đôi khi cũng có thiểm điện giáng xuống, điện hồ cường đại, âm thanh ầm ầm không ngừng. Thần Nam thân hình nhanh hơn thiểm điện, nhanh chóng tránh khỏi, nhưng không cẩn thận bị đốt cháy một góc áo. Hắn ta nhanh chóng vùng tay chém đứt đi. Tại không trung, trong lúc mà pháp sư đắc ý, bỗng xuất hiện một đạo kiếm khí lăng lệ đột nhiên trùng trùng bắn lên trên trời. Phong mang rực rỡ gần như xuyên thủng mà pháp sư, làm cho hắn sợ hãi không dám tiến đến gần. Ngoài trường, học sinh Thần Phong học viện quan chiến đại kinh thất sắc, bọn họ đương nhiên hiểu rõ kim sắc kiếm khí này đại biểu cho loại thực lực gì. Bọn họ không thể tưởng tên bại hoại đàm mọi người vạn phần thống hận, đột nhiên một bước biến thành tam dài cảnh giới đồng phường vũ giả. Bạch Tính đứng xem tuy không tu luyện chỉ pháp, nhưng nhìn hỏa diễm hùng dũng, thiểm điện lóe lên cùng với kim sắc phong mang phá không, tất cả đều không kìm được mà kêu lên. Tiếng kêu không ngừng vang lên ngoài tràng một phen huyền náo. Ma pháp sư không dám lại gần thần Nam, ở trên cao thi triển ma pháp tiến hành công kích từ xa, cho rằng làm giảm uy lực rất nhiều nên căn bản không tạo ra đả kích hữu hiệu với thần Nam. Cuối cùng hắn chỉ có thể bay qua bay lại trên không, tìm kiếm thời cơ hạ xuống phát động một chiều tập kích, sau đó lại nhanh chóng lùi lại. Nhưng mà pháp công kích này mặc dù không thể mang lại uy hiếp lớn cho thần Nam, nhưng lại luôn phải bị động tiếp chiêu, làm cho hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái. mà pháp sư trên không trung vẫn còn úy kỵ, thế nào cũng không dám đến quá gần, nhất thời làm hắn cũng không có biện pháp gì. Hiện tại biện pháp duy nhất là đợi ma pháp sư sức lực tiêu hao, không thể tiếp tục bay lượn trong không trung, là bắt gã giết ngay. Đột nhiên nghe âm thanh huyền náo truyền đến từ bên ngoài, Thần Nam đảo mắt quan sát tứ phía, thấy Thần Vong học viện học sinh đã đến gần 100 người, trong lòng thầm kêu nguy. Nếu thế này sớm muộn gì cũng có người đem tin báo cho Đồng Phương Phượng Hoàng, kinh động đến cô ta thì quả thật hắn không thể nào đảo tẩu thoát. Nhìn ma pháp sư trên không trung, hắn nghiến răng thầm nghĩ, sao thế này mà thi triển Cầm Long thủ chỉ sợ tiêu hao một nửa công lực, nếu không thành công hắn nhất định sẽ đưa ta vào hiểm cảnh, mặc kệ lúc này phải tốc chiến tốc thắng thôi. Thần Nam ngay lập tức phát ra 10+ kiếm khí phong mang rực rỡ tại không trung, tạo ra tiếng xình xích. Mà pháp sư nhanh chóng đảo người tránh né, đợi sau khi kim sắc kiếm khí đi qua, mà pháp sư nhanh chóng hạ thân và lập tức liên tục phát ra 7-8 tiểu hỏa cầu, sau đó lại tiếp tục thêm vài đạo thiểm điện. Đối diện với ma pháp năng lượng điên cuồng tàn phá, Thần Nam thân hình như điện, nhanh chóng tránh sang một bên, sau đó song thủ huy động tạo thành một trận cuồng phong mãnh liệt mà hét lên: Cầm Long thủ! Hai đạo kim sắc thủ trưởng như điện quang đều hướng ma pháp sư trên không chụp lấy. Lúc này ma pháp sư căn bản không đủ thời gian phản ứng, liền bị quang trưởng nắm chặt lấy, cường phong rung động, kính khí bức thân. Dưới đất cát bụi mù mịt, quang trưởng xoay tròn màng ma pháp sư quay trở lại. Ngoài tràng âm thanh kinh hồ vần tiếp tục, thì bách tính không hiểu võ học, không ngừng có người thét lên kinh hoàng, không khí nhất thời vô cùng hỗn loạn. Thần thủ! Trời ơi, thần trưởng! Thần phòng học viện, học sinh cũng đứng ngây ra như ngốc. Không ai có thể tưởng Thần Nam đột nhiên lại có tuyệt học này, làm cho bọn họ một tràng kêu thảm không dứt. Thần Nam nắm ma pháp sư như đẻ hắn xuống đất, sau đó điên cuồng đấm đá, đem tất cả ác khí trong rừng do Đồng Phương lão đầu hồi thối trút hết lên trên thần ma pháp sư này. Bên cạnh các học sinh nhanh chóng ảo ra, nhưng những ma pháp sư này khí lực vẫn còn yếu, một số bị trảo thủ của Thần Nam giữ lại không thể chạy ra. Sau cùng khi các học sinh giận dữ muốn thi triển ma pháp, lúc này Thần Nam đành nhượng bộ giải phóng tên ma pháp sư đã bị đấm đến thảm thương. Ma pháp sư bị đánh run run đứng lên, lúc này ai cũng cảm thấy mặt mày sưng tấy, nhãn quyền bầm đen của hắn cùng với gương mặt bị đánh bầm dập của Thần Nam quả thật rất hợp với nhau. À, thật là thoải mái. Thần Nam duỗi tay duỗi chân, thở ra một hơi dài. Ngươi... Bên cạnh vài ma pháp sư như phát cuồng, gần như muốn tập thể phát động ma pháp tấn công hắn. Thần Nam không ngừng xua tay mà nói. Trước tiên chúng ta đã có ước định, sau khi ta chiến thắng hắn, các ngươi không được làm khó ta. Nói xong, hắn vẻ nghênh ngang muốn rời khỏi. Tại tràng các học sinh Thần Phong học viện nhìn lưng của hắn, hai mắt nhanh chóng phún hỏa. Một ma pháp sư cao giọng hô, đứng lại. Thần Nam xoay người lạnh lùng nhìn những con mắt thèm thuồng của các học sinh mà nói. Các người muốn nuốt lời hứa sao? Ma pháp sư kêu lớn mà nói. Tên bại hoại nhà ngươi muốn triệt để thoát khỏi sự truy sát của chúng ta sao? Được, vậy 3 ngày nữa chúng ta tại học viện thiết lập lôi đài. Nếu người có thể đánh bại người do chúng ta cử ra, từ đó về sau chúng ta quyết không truy sát người nữa. Vẫn còn có người nguyện ý làm bao cát cho ta sao? Được, 3 ngày sau ta nhất định sẽ đến lôi đài. Tất cả học sinh đều nhìn hắn với ánh mắt sát nhân. Thế vậy Thần Nam lạnh cả người. Hắn sợ lũ học sinh này phẫn nộ không kìm được truy sát hắn, liền nhanh chóng rời khỏi tràng đấu, biến mất trong đám đông. Ngay sau khi Thần Nam bỏ đi, Đông Phương Phượng Hoàng cùng Tiểu Bảo Chúa dẫn theo vài nữ sinh mới chạy đến. Khi biết Thần Nam đã rời đi, Đông Phương Phượng Hoàng cũng không giận dữ, nhưng khi nghe 3 ngày sau Thần Nam phó ước đến Thần Phòng Học Viện đánh lôi đài, trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng, nghiến răng mà nói, tên bại hoại đáng chết, lúc đó ta nhất định phải tự thân gặp ngươi. Sau khi Thần Nam trở lại khách sạn, nhìn cái mặt sưng phù lên trong gương, hắn muốn phát điên cả lên. Già già của Đông Phương Phượng Hoàng trong thâm tâm của hắn, địa vị ngày càng tăng lên, đã vượt qua độ cao của phó viện trưởng. Đương nhiên, đó là tăng mức độ căm hận. Hắn phát thệ nhất định tìm cơ hội báo phục hai lão đầu đáng ghét, đáng giận này. Chớp mắt đã 3 ngày trôi qua. Trong thời gian này, ngoài việc thần nam ra sức chăm sóc vết thương bầm dập trên mặt, thì hắn tranh thủ lựa chọn một lượng lớn vũ khí, một cây ngạnh cung, 30 cây làng nhà tiễn, 30 cây tụ tiễn, 30 ngọn phi đao, 30 viên đạn sắt, toàn thân trên người đều là ám khí, để có thể đối phó với đám ma pháp sư kia, có thể thấy hắn đã rất hào tâm khổ trí. Khi đến Thần Phong học viện, hắn liền kêu lên một tiếng kinh sợ, chỉ thấy vài chục ma pháp sư đứng chờ ở trước đại môn, mỗi người đều nhìn hắn với ánh mắt giận dữ. Tuy trong lòng hơi lo sợ, nhưng thiết nghĩ đám ma pháp sư đó cũng không dám làm bậy ở học viện, liền thủng thỉnh theo sau đám người đó. Trên đường đi lại được vô số cặp mắt nhìn theo, nhiều người tỏ cho nghị luận không rõ là ngưỡng mộ hay trù ẻo hắn. Các người biết gì không? Lần này ma pháp hệ muốn cùng tên bại hoại quyết đấu đấy. Vậy cơ à? Có nghe qua, nghe nói tại Tam Hảo diễn vũ trường, nơi đó đã tụ tập trên 1000 người rồi. Tên này mật cũng to thật đấy, không ngờ dám hí động ngôn cuồng khiến cả đại mỹ nhân của học viện chúng ta nổi giận. Xem ra lần này hắn chết chắc rồi. Đi thôi, chúng ta cùng nhau đến xem đi. Khi thần nam theo đám ma pháp sư đến Tam Hảo diễn vũ trường thì người ta đã trồng đồng như kiến. Tại hiện trường vô cùng huyền náo, một ma pháp sư nói với thần nam, những đại biểu do chúng ta lựa chọn vẫn chưa đến, người trước hết hãy ở đây chờ một chút, nhưng không được chạy loạn. Nếu không xảy ra chuyện gì thì đừng có trách bọn ta. Thần nam hừ lạnh một tiếng, bất quá hắn thật sự không dám chạy đi về phía đám đông mà chỉ dám đứng ở xa xa bên ngoài. Hắn sợ đám hộ hòa sứ giả cuồng nhiệt kia chỉ vì tức giận thay cho Đông Phương Phượng Hoàng bất kể liêm sỉ mà vây lại đập cho hắn một trận. Chợt có tiếng cười nhẹ từ phía sau cất lên, thần nam quay mặt lại xem, chỉ thấy một người trẻ tuổi tiêu sái phiêu giật, nho nhã thành tú bước tới. Người vừa đến tuấn tú vô bì, có thể nói là đẹp đến cực điểm, gọi là tuyệt thế mỹ nam tử cũng không quá. Nhưng khi nhìn kỹ đã làm hắn giật mình, thật không ngờ gã kia là một nữ tử cải trang nam. Nữ tử này thân hình tú lệ, mái tóc đen tuyền cắt ngắn gần che cả hai mắt, nhãn thần trong sáng, thanh khiết mềm mại như thủ thủy, sống mũi thẳng tắp, đôi môi hồng nhuận kết hợp với nhau cấu thành nên một gương mặt tuyệt mỹ. Nữ tử tóc ngắn không mặc quần dài mà mặc một bộ nam phục hiện đang thịnh hành, trông giản dị thanh khiết nhẹ nhàng, mềm mại, lộ ra ngoài một vẻ đẹp trung tính, phát ra một dạng khí tức đặc biệt khiến cho người khác mới nhìn lần đầu có lòng kháng cự. Thần nam không ngờ được trên đời này lại có một nữ tử có khí chất đẹp đẽ đến như vậy. Mắt nhìn dáng dấp thần tiên bày đượn phổ diễn, phong thái tự tin của nữ tử tóc ngắn, hắn ta nhất thời thất thần. Ê, quả dưa hấu đần độn kia làm gì mà thần người ra vậy? Thanh âm của nữ tử tóc ngắn tràn đầy lực hút. Thần nam lúc đó lúng túng một lúc, liền hắng giọng, liền giả bộ ho khan. Bất quá hắn trấn tĩnh lại rất nhanh, cười mà nói. Huỳnh đệ, có chuyện gì ạ? Nữ tử tóc ngắn kia nhíu đôi mì thành tú xong lại giãn ra, cười nhẹ mà nói. Tên bại hoại to gan kia, người đã đắc tội với Đồng Phương Phượng Hoàng mà vẫn còn dám cười nhạo ta. Người không sợ càng rước lấy nhiều người truy sát hay sao? Thần nam thót tim, nữ tử trước mắt tuyệt đối là một mỹ nữ tuyệt sắc, không thua kém gì Đồng Phương Phượng Hoàng và Tiểu Bảo Chủ. Đặc biệt là vẻ đẹp lung linh dị thường càng tạo nên mị lực đặc biệt, chỉ sợ còn nhiều người ngưỡng mộ hơn cả Đồng Phương Phượng Hoàng. Lời cô ta vừa nói quyết không phải là dọa suông. Mỹ nữ liền mỉm cười, trên mặt giống như lấp lánh sắc màu, làm mê hoặc lòng người mà nói. Sợ rồi hả? À, kỳ thực mọi người đều nói ta giống như một tên tiểu tử. Nếu như người cũng chỉ như vậy thì gọi ta một tiếng cà cà đi. Xin hỏi phường danh của đệ đệ là gì? Nhìn kỹ lại, bại hoại nhà người đúng thật là tên vô lại. Bổn tiểu thư tên là Lòng Vũ. Hôm nay có chuyện đến tìm người đây. Tiểu Ngũ, chẳng lẽ cô nương có bốn bà chị nữa sao? Thần nam hai mắt phóng quang. Tên bại hoại nhà người thật đúng là danh bất hư truyền. Lòng Vũ tuy đang trong hình dạng nam tử, dùng nhàn tuyệt mỹ cũng rất trùng tính hóa, nhưng ngôn ngữ cử chỉ thực sự đã rất ủ nhã, cộng thêm phong thái tự tin của nàng ta, vùng tay đá chân đều phát tán mị lực kinh nhân. Bại hoại kia, ta nghe nói người mấy ngày trước có thi triển một loại tuyệt học, tựa như cẩm long thủ đã thất truyền trong Đông Phương võ học, có phải là thật không? Cái này, thần nam không ngờ nàng ta đột nhiên lại đề cập đến chuyện này. Long Vũ cười khúc khích mà nói, Xem ra đúng là thật rồi, có cơ hội chúng ta thảo luận về chuyện này thế nào? Thần Nam thất kinh nói, cô cũng biết cầm long thủ sao? Không biết, nếu biết còn kiếm người thảo luận làm gì? Thần Nam thấy lạ liền nói, cô không biết sao còn muốn cùng ta thảo luận? Người chỉ ta cách tu luyện ra sao, ta không phải sẽ biết sao, sau đó lại tìm ngươi thảo luận. Long Vũ lại hỏi, sao ngươi không nói gì nữa? Thần Nam không ngờ Long Vũ có ý trộm đạo, lại dùng lời lẽ hoang đường, hắn cười mà nói, không tệ, đệ đệ muốn học trộm cầm long thủ của ta thì cứ nói thẳng ra, hạ thân phải đạo đức giả như vậy. Vậy coi như là người đáp ứng rồi nha. Tuyệt học như vậy sao có thể tùy tiện truyền cho người ngoài chứ? Lúc bấy giờ, Long Vũ liền cả cười mà nói, à ha, sợ rằng người có muốn truyền thụ cũng không được đâu. Thần Nam nói, tức cười, ta không muốn truyền thụ thì ai cưỡng bách ta được chứ? Thanh âm của Long Vũ tràn đầy sự hấp dẫn, nàng ta nho giọng cười mà nói, người còn nhớ cách đây không lâu, có một đêm, ngươi nửa đêm lẻn vào khu ký túc xá nữ sinh với mưu đồ bất chính, kết quả bị một nữ sinh phát hiện không? Thần Nam cả kinh, lần đầu tiên hắn giả tám thần phòng học viện đúng là đã đi nhầm vào khu ký túc xá nữ, kết quả bị một nữ sinh mở cửa đi ra phát giác. Nói càn, làm gì có chuyện đó? Lại còn rảo biện nữa, nữ sinh đó là bạn cùng phòng với ta, sau khi cô ta kêu lớn thì ta là người đầu tiên chạy ra, vừa hay là đã nhìn thấy sau lưng của ngươi lúc ngươi chuyển thân bỏ chạy. Ta chỉ cần nhìn qua nhân ảnh của một người là lần sau tuyệt đối có thể nhận ra. Ha ha, không thể ngờ bại hoại đỉnh đỉnh đại danh lại là một tên dâm tặc háo sắc đêm đó. Nếu tin tức này phát tán ra ngoài, e là sẽ tạo thành một cơn chấn động, để xem ngươi còn đường nào mà đào thoát. Thần Nam nghe xong mồ hôi lạnh toát ra, tuyệt sắc mỹ nữ trước mắt thật là khó đối phó. Long Vũ sắc mặt đầy vẻ bỡn cợt mà nói, có muốn ta dẫn nữ sinh kia lại để cô ta nhận ra người không? Thần Nam tức thì toàn thân cảm thấy vô lực, hắn lén lén nhìn về dung nhan tuyệt mỹ trước mặt mà nói, đệ đệ người không phải dạng người quá tàn nhẫn như thế chứ? Xì, người có còn muốn làm lớn nữa không? Dành thời gian mà viết ra bí pháp đó cho ca ca, bằng không hẳn người cũng đoán được hậu quả chứ gì? Long Vũ thành tú tuyệt luân, hơn nữa lại phát tán một dạng khí chất đặc biệt khó nói thành lời. Có muốn không hấp dẫn người khác cũng không được. Chúng nhân ở gần đó đã chú ý đến nơi này. Nàng ta cười nhẹ mà nói, ta hiện tại vẫn chưa cần học cầm long thủ. Sau này có thời gian, người cũng có thể truyền lại cho ta. Tập trung tỉ thí cho tốt, tranh thủ thời gian mà đánh bại đại biểu do ma pháp hệ tuyển chọn ra, đại diện cho đồng phương võ giả chúng ta tranh lấy khẩu khí, thuận tiện thì bẻ gãy luồn nhuệ khí của cả phượng hoàng háo thắng đó nữa. Nói xong, Long Vũ chuyển thân mà đi mất. Học sinh phía đằng xa đối với Thần Nam tràn đầy địch ý, đột nhiên có một người trưởng thành vọt vào tầm mắt của hắn, là Tất Hạo với thân hình khôi ngô xuyên qua đám đông đi về phía của hắn. Tất Hạo đến gần hắn mà nói, thần huynh đệ, ngươi thật không ngờ mật của ngươi lại lớn như vậy, dám đùa bỡn với đại mỹ nữ của ma pháp hệ, hơn nữa lại còn nghênh ngang bày cả trò đả lôi đài. Thần Nam một lần nữa lại cảm thấy bất lực, không muốn giải thích đi giải thích lại, đành ra vẻ không biết làm sao hơn. Thôi đi, tên đần độn ngươi xem ta có giống loại người lồng bồng như vậy không? Tất Hạo mắt nhìn hắn ta thành thật mà nói, giống. Khi đảo tàu đến tội ác chi thành mà ngươi cũng không quên dụ dỗ theo một tiểu mỹ nữ tuyệt sắc. Hiện tại khi đã ổn định rồi thì khó nói được ngươi lại không thể làm chuyện như vậy. Không thể ngờ mới mười mấy ngày không gặp lại mà ngươi đã trở thành tên bại hoại đỉnh đỉnh đại danh. Thật đà khiến người khác khó mà tin được. Ngươi, tên đần độn đáng chết kia, không ngờ lại không tin ta. Mặt nhìn là thật, những gì nghe thấy là giả. Vốn ta cũng không tin ngươi lại làm ra chuyện đó, nhưng lúc trước mắt chính ta không thấy ngươi đã ngăn cản mỹ nữ đồng phương vũ hệ đó không để người ta qua đi, thì cũng chỉ trong thời gian ngắn, ngươi đã chọc giận hai trong số lục đại tuyệt sắc mỹ nữ của thần phòng học viện. Ai chà, ngươi quả là to gan lớn mật thật. Tất Hạo lắc đầu nói ra vẻ cảm thán. Tên đần độn ngươi mắt mũi sao vậy, nhìn thấy cái chết tiệt gì vậy? Phải chăng đúng là cặp mắt chuột tầm nhìn hạn chế? Thần Nam mắt nhìn gã ta cố tình khiêu khích, không tính đến chuyện thành minh. Nhỏ giọng một chút đi, ta hiện tại bất chấp nguy hiểm đến sinh mệnh để nói chuyện cùng người đấy. Người gần như là công địch của đám học sinh thần phòng học viện rồi, có thể nói đã đạt đến tình cảnh nhân thần công phẫn. Nếu để bọn chúng nghe được ta và người nói gì thì sẽ được nhìn bằng con mắt khác đấy.
Người, cái tên đần độn xấu xí, chỉ biết tham sống sợ chết, không giảng nghĩa khí, nói chuyện thì làm sao? Nhân thần công phẫn là cái quái gì, có quá khoa trương không vậy?
Tất Hạo nhìn trái nhìn phải mà nói, thần huynh đệ, ta khuyên ngươi lập tức rời khỏi nơi đây. Đại biểu do ma pháp hệ tuyển chọn ra lần này lợi hại phi thường. Nghe nói là ma pháp sư tam giai là một trong số vài cao thủ của ma pháp hệ. Hơn nữa người đó lại thầm yêu trộm nhớ Đồng Phương Phượng Hoàng. Ngươi nếu như đánh với hắn, chắc là sẽ chết đó.
Đi, 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 đi. Ngươi chỉ được cách mỏ quả đen. Bắt đầu từ bây giờ đừng nói lời nào nữa. Người muốn làm gì thì đi mà làm đi.
Lúc này có mười mấy ma pháp sư đi tới mà nói, tên bại hoại ngươi chuẩn bị xong chưa? Trận quyết đấu sẽ bắt đầu ngay bây giờ đấy.
Xong rồi, các người hãy dẫn đường đi. Thần Nam đi theo đám ma pháp sư đó lì khải Tất Hạo.
Lúc này, nam nữ học sinh trong diễn vũ trường không dưới nghìn người. Hơn nữa, một số lượng lớn học sinh không ngừng đi đến nơi đó. Trong đó có một nửa là người của ma pháp hệ, nửa còn lại là những học sinh của tu đạo hệ, Đồng Phương Vũ hệ, Tây Phương Vũ hệ đến xem vô cùng náo nhiệt.
Đám người này nhìn sau lưng thần nam nghị luận ầm ĩ, hướng về phía hắn chỉ điểm điểm.
Nhìn kìa, kìa là tên bại hoại có phải không?
Không sai, nghe nói hắn ta với tiểu ma phiền là quan hệ huỳnh muội đấy.
Nhìn kỹ không thấy giống một gã tay chơi.
Lúc nãy các người không nhìn thấy sao, hắn ta dám chặn đường tiểu thử lòng vũ kìa.
Tên hạ cấp này đúng là kẻ mười phần vô sỉ.
Thần Nam nghe thấy một loạt 7-8 câu nghị luận oàng oàng vọng đến, một loạt tội danh lớn bị gán ghép lên đầu của hắn. Hắn phải rất khó khăn mới có thể tì truyền qua đám đông đến khoảng đất trống bên cạnh. Một thanh niên tầm 25-26 tuổi đứng giữa hàng, mái tóc dài màu vàng tùy ý tung bay trên đầu vai. Khuôn mặt của hắn ta anh tuấn như ánh dương, thật là sáng lạng, khiến cho mỗi người đều có cảm giác thần thiết. Cả ta thân mặc trường bào ma pháp làm sắc, trên ống tay áo ẩn hiện có 3 sợi chỉ màu vàng, tiêu chí chứng tỏ gã ta là một ma pháp sư đã đạt đến tam giai cảnh giới.
Xin chào bại hoại huynh.
Ta... Thần Nam khẽ nói một lời, sau đó lớn giọng, không dám, ta họ Thần.
Thanh niên tóc vàng nói rất lễ mạo, Thần huynh khỏe chứ, ta tên là Khải Văn.
Thần Nam thở dài một tiếng mà nói, nếu như đám nam sinh mà pháp hệ các ngươi từ giờ trở đi không làm phiền ta nữa, ta nghĩ ta sẽ rất khỏe.
Khải Văn bật cười mà nói, nếu không phải là huynh vô lễ với Đồng Phương tiểu thư trước, ta nghĩ sẽ không rước lấy phiền não nhiều như vậy đâu.
Lúc đó ở bên ngoài vọng lại một trận huyền náo. Khải Văn hãy giáo huấn hắn ta thật tàn nhẫn vào. Khải Văn phải dương uy cho ma pháp hệ chúng ta. Thậm chí cũng có một vài nữ sinh lớn mật rú ầm lên. Khải Văn, huynh thật là đẹp trai.
Ta thích nhất là ánh dương quang của Khải Văn đấy.
Đột nhiên một tiếng chim điêu kêu lên từ không trung. Đồng Phương Phượng Hoàng cưỡi trên kim sắc cự điêu tử giả bay tới. Tiểu bảo chủ cùng ngồi trước mặt. Cự điêu vỗ cánh tạo ra một cỗ cuồng phong giáng xuống vũ trường. Hai cô nương trên lưng điêu cùng nhau nhảy xuống đất.
Đồng Phương Phượng Hoàng nói, Khải Văn học trường, sao ngươi lại ở đây?
Khải Văn trên gương mặt sáng lạng lộ chút tiếu ý mà nói, Phượng Hoàng muội đến rồi à? Ở đây có rất nhiều bạn đồng học muốn ta ra mặt thay muội mà trút giận.
Đồng Phương Phượng Hoàng tay cầm tử ngọc mà trượng, trên thân thì mặc ma pháp trường bào màu trắng tinh khiết, trên thân để lộ ra một cỗ khí tức đoan trang thánh khiết. Nhưng sau khi nàng ta nhìn thấy Thần Nam dùng nhàn tuyệt mỹ tức thì đầy như phủ một lớp sương lạnh, nàng ta căm hận trừng trừng nhìn Thần Nam không chớp mắt, sau đó quay sang nói với Khải Văn, việc này để tự ta xử lý, không cần bất cứ ai ra tay.
Khải Văn cười mà nói, đây là ý của đại đa số bạn đồng học, không phải là ta tự tác chủ trương. Bọn họ nói không chỉ muốốn giúp nàng tranh chút khẩu khí, mà còn muốn là nhân cơ hội này dương uy của ma pháp hệ ta.
Đông Phương Phượng Hoàng nghe vậy thì nói, đa tạ hảo ý của các bạn đồng môn, nhưng đây là việc của cá nhân ta, ta phải tự mình xử lý. Học trưởng mời người hãy lùi ra sau cho.
Đông Phương Phượng Hoàng được thiên phú hơn người, mới 17 tuổi đã là một ma pháp sư nhị giai cảnh giới, hiện tại 20 tuổi cũng đã tiến vào tam giai cảnh giới. Khải Văn biết nàng ta tầm cao khí ngạo, quyết không nghe lời khuyên ngăn của hắn. Hắn mặc dù hết lòng vì nàng, nhưng cũng chỉ biết lùi sang một bên. Tiểu bảo chúa thân mặc tử y, trong lòng ôm tiểu ngọc, trông như một tiểu ái miêu. Nàng ta cười hì hì, chạy đến gần thần nam thấp giọng mà nói: "Tên tử bại hoại, xem lần này ngươi làm sao thoát khỏi thần phong học viện." Thần nam cái không đạn chỉ búng thẳng lên đầu của nàng một tiếng, khiến cho tiểu bảo chúa oán hận khôn cùng. Nàng ta rú lên: "Bại hoại người chết chắc rồi." Thần nam không muốn so đo nhiều với nàng, nhớ lại lời nhắc nhở của lão yêu quái mà nói: "Tiểu ác ma, ngày mai hãy đến Phúc Thằng khách sạn, ta sẽ giải khai cấm chế trên người của ngươi, không được chậm trễ, không được dẫn người đến tính toán với ta, nếu không tất cả hậu quả thì người tự chịu." Tiểu bảo chủ trên mặt có chút kinh nghi, cùng lúc đó Đồng Phương Phượng Hoàng nói: "Tiểu ma phiền, ngươi hãy lui ra nhanh, hôm nay ta phải tính đủ với tên bại hoại này." Tiểu bảo chủ vừa lui ra sau, Đồng Phương Phượng Hoàng liền bước lại, nàng căm hận nhìn về phía thần nam lạnh lùng mà nói: "Bại hoại ngươi, hôm nay nhất định ta phải đánh ngươi thành tám mảnh để mà rửa nhục." Lúc này trong đầu của nàng ta đúng là vô cùng uất hận. Gần đây tại Thần Phong học viện, Phượng Hoàng sự kiện đã sôi sục khắp nơi, như hiện tại tạo ra một trận quyết đấu lớn như vậy, khiến cho nàng ta rơi vào hoàn cảnh lúng túng khó xử lắm. Thần hận thần nam đến chết đi được. Thần nam trên mặt có chút tiếu ý mà nói: "Lúc đầu ta nghe nói ma pháp hệ tuyển ra một đại biểu cùng ta quyết chiến, hiện tại cô tự mình xuất thủ, ước định lúc trước có tính hay không đây? Nếu như ta thắng, ân oán giữa hai chúng ta có phải là sẽ tiêu tan đi không?" Đông Phương Phượng Hoàng thành âm oán hận mà nói: "Đương nhiên là tính rồi, bản thân ta chính là đại biểu, nếu giả như người thắng được ta sẽ không có ai truy sát người nữa, bất quá người chết chắc rồi, bởi lần này ta quyết không bỏ qua cho người đâu." Thần Nam bật cười mà nói: "Cái đêm hôm ấy, ha ha, thật là tức cười quá đi." Hắn ta cố ý kích động Đồng Phương Phượng Hoàng, khiến nàng ta mất đi sự bình tĩnh. Với tình trạng nóng nảy như vậy mà quyết chiến thì hẳn tất sẽ có cơ hội. Câu nói ấy khiến Đồng Phương Phượng Hoàng triệt để cuồng bạo, hai mắt của nàng như phun ra lửa. "Tên rác rưởi bại hoại chết bầm, hạ lưu vô sỉ, tỳ tiện vô đức kia, hôm nay ta nhất định phải giết chết ngươi." Nàng ta nhanh chóng phi lên không trung, một đạo thiểm điện từ ma trượng trong tay của nàng phóng về hướng thần nam. Ngoài ra tiểu hỏa cầu với uy lực cực đại liên tục oanh tạc xung quanh thần nam, trong trường năng lượng ma pháp bắn ra khắp nơi. Phía bên ngoài trường đấu trở nên huyền náo vô cùng. Chúng nhân vì Đông Phương Phượng Hoàng bạo nộ mà tức khí, một tràng những tiếng thóa mạ rào rào truyền tới chỗ thần nam. Bên trong kim xả mố loạn, liệt diễm bừng bừng, thần nam thân hình như điện tránh khỏi từng cơn sóng ma pháp cuồng bạo công kích một. Sau cùng hắn tìm đúng cơ hội liền hạ cây ngạnh cung ở sau lưng xuống, từ trong ống tên rút ra một cây làng nhà tiễn lắp lên dây cung chĩa thẳng vào Đông Phương Phượng Hoàng ở trên không. Khải Văn hét lớn: "Phượng Hoàng cẩn thận!" Ở bên ngoài cũng truyền lại rất nhiều tiếng hô kinh hãi: "Cẩn thận cung tiễn, hãy chú ý đấy." Đồng Phương Phượng Hoàng mặc dù đang trong trạng thái bị kích nộ nhưng cũng rất mực chú ý đến thần nam. Trước đây nàng đã có lần nghe nói thần nam từng thi triển qua cẩm long thủ, do vậy từ đầu đến cuối nàng không hề xuống sát mặt đất. Bất quá bản thân nàng so với tên ma pháp sư 3 ngày trước còn cao minh hơn nhiều, thậm chí với khoảng cách thật xa uy lực của ma pháp cũng không giảm đi bao nhiêu. Nàng nhanh chóng xây lên một bức tường ma pháp để chống đỡ. Làng nhà tiễn đang bay như thiểm điện tấn công đến trước mặt liền bị ngăn trở bên ngoài, sau đó rơi xuống đất. "Bại hoại ngươi, chỉ có chút bản lĩnh thế thôi sao?" Băng mâu, một gọn băng mâu hàn quang chớp sáng từ không trung hướng vọt thẳng về phía thần nam. Hàn quang tuy đẹp mắt nhưng khiến người xem sinh ra lạnh lẽo. Thần nam song thủ vội vã huy động, phát xuất vài chục đạo kim sắc kiếm khí, đem phiến băng mâu ra rít bay đến tới đó, chấn vỡ thành năm mảnh. Nhưng cô ta vốn không cho hắn kịp thở, một mũi tên gió phát ra âm thanh phá không, buốt tai bay đến. Đằng sau lại là cuồng vũ thiểm điện. Hắn ta bị bức tới tay chân luống cuống, một bên ngăn cản phong nhận, một bên tránh né thiểm điện. Tránh khỏi vòng ma pháp công kích này, thần nam vung tay xuất ra 3 ngọn phỉ đào. Thần đào được hắn trút vào một lượng lớn nội lực tinh thuần, đào phòng màng màng sáng chói như ngọc, hàn quang khiếp người, phát ra tiếng rít đình tài buốt óc, phá không bay đi.
bức tường ma pháp của Đông Phương Phượng Hoàng dựng lên trong lúc vội vàng trong chớp mắt như muốn vỡ ra, nàng ta vội vã tu lại bức tường màu lam nhạt, nhanh chóng phát xuất vài đạo thiểm điện nghênh tiếp. Cường đại điện hồ khiến cho ba ngọn phi đao chệch hướng rời xuống đất. Sau khi trải qua hiểm cảnh, nàng lập tức bình tĩnh trở lại, trở nên vô cùng cẩn thận. Ma pháp cuồn cuộn, kiếm khí tung hoành, cường đại năng lượng ở giữa hai người không ngớt khuấy động. Kỹ xảo thực chiến của Đông Phương Phượng Hoàng cao minh phi thường, nàng ở trên không trung khoái tốc di động, lợi dụng phong tường thuật chốc bên phải, chốc lại bên trái, không ngừng thay đổi vị trí, tiến hành ma pháp công kích cuồng bạo đối với thần nam. Đến cả mặt đất cũng bị tiểu hỏa cầu khủng bố đập vào tạo thành vài hố đất sâu, thiểm điện mãnh liệt khiến cho võ trường bị cháy đen một khoảng. Kiếm khí khủng bố do thần nam xuất phát làm hư không muốn tề điệt, phong ba màng màng sáng chói như ngọc tại không trung hoành hành khắp nơi, ngăn từng cơn sóng mã pháp bên ngoài, đồng thời ám khí từ trên thân của hắn không ngừng phóng lên cao không, không ngừng khiến đối phương lâm vào hiểm cảnh. Bất quá, hắn không dám khinh suất thi triển Cẩm Long Thủ, một là cự ly quá xa, Cẩm Long Thủ không nhất định phải năng chạm đến Đông Phương Phượng Hoàng, hai là Đông Phương Phượng Hoàng không ngừng khoái tốc di động, hắn sợ một kích không trúng ngược lại bị đối phương lợi dụng cơ hội. Đám học sinh quan chiến ở ngoài tràng đã ngừng bàn tán, mỗi cá nhân đều tập trung tinh thần theo dõi đại chiến phía trong tràng. Trận chiến hùng tráng giữa hai người vô cùng hấp dẫn chúng nhân, một số giáo sư đứng bên ngoài cũng không ngừng gật đầu. Đông Phương Phượng Hoàng sau khi tại không trung khoái tốc di động tới vài phương vị, đột nhiên dừng lại trên không, nàng ta yêu kiều hét lớn: "Tên bại hoại đi chết đi, cuồng điện loạn vũ!" Ma pháp nguyên tố trong không trung từ nàng điên cuồng phóng ra, từ ngọc ma trượng trong tay của nàng liên tục huy động, vài chục đạo thiểm điện từ không trung phóng thẳng xuống dưới, thiểm điện điên cuồng vũ động bao trùm lên cả địa trường, mỗi một tấc không gian đều là điện mang, thiểm điện tương giao với nhau che trời trùm đất. Thần Nam đến tránh né cũng không có khả năng, bởi vì khắp nơi đều là điện mang, hắn vội đem ra vài ngọn phi đao trên người của mình, tụ tiễn cùng thiết khí vứt lên hết xuống đất, sau đó khoái tốc dùng trường đao cắm lên mặt đất. Từng đạo thiểm điện ầm ầm đánh xuống, có một nửa số điện hồ bị thiết khí trên mặt đất hút lấy, điện mang mãnh liệt kích trúng vào đám vũ khí bằng thép đó, xuất ra từng khối tiền lửa điện. Thần Nam nằm ngửa trên mặt đất, vận chuyển huyền công khiến cho kim sắc hộ thể chân khí tràn ngập bên ngoài thân thể, đồng thời không ngừng phát xuất kiếm khí lăng lệ chống đám năng lượng tài ác này. Đông Phương Phượng Hoàng không ngừng huy vũ mà trượng, thiểm điện ầm ầm không dứt, khiến cho đám học sinh quan chiến tinh thần rung động, liên tục có người kinh hô: "Chấn động quá, trời ơi, Đông Phương tiểu thư không phải đã bước vào tam giai cảnh giới rồi chứ?" Kể từ lúc đó, Đông Phương Phượng Hoàng cũng cật lực phi thường, thi triển dạng ma pháp uy lực cường đại này hao phí ma lực phi thường, một thân ma lực của nàng đã hao tổn đến 8-9 thành, mắt thấy nếu muốn trì trì cũng không còn được lâu. Thần Nam lúc đó cũng khốn khổ phi thường, hắn phải vận công không ngừng để chống lại cường đại điện lưu tài ác kia, may là không có cự đại thiểm điện trực tiếp từ trên không đánh thẳng xuống hắn. Dừng cặp mắt vẫn nộ nhìn lên không trung, thấy Đông Phương Phượng Hoàng liên tục phát động thiểm điện công kích, hắn liền phất hữu thủ lên, một đạo kim sắc thủ trường cự đại phóng thẳng lên trên không trung, xuyên qua thiểm điện điên cuồng trên không trung từ từ bay lên. Bên ngoài tràng nổi lên một loạt tiếng kinh hô: "Cầm Long Thủ! Trời ơi, đây chính là Cầm Long Thủ trong truyền thuyết! Long Vũ đã bước đi từ khi nãy, bây giờ lại quay lại." Mỹ Độ lóe lên một tia sáng thấp giọng mà nói: "Rốt cuộc cũng được thấy người xuất thủ rồi, Cầm Long Thủ thất truyền đã lâu, quả nhiên phi phạm." Đông Phương Phượng Hoàng tái mặt chấn kinh, không ngờ được Cầm Long Thủ lại đột nhiên xuyên qua màn thiểm điện dày đặc phi thẳng tới. Nàng ta vội vàng đình chỉ thiểm điện công kích, khoái tốc tránh sang một bên, đồng thời dựng ngay một bức tường mà pháp đạm làm sắc bảo hộ bên ngoài thân thể. Chiêu Cầm Long Thủ này do Thần Nam thi triển thật là phi thường, phạm vi công kích xa hơn bình thường rất nhiều. Kim sắc thủ trưởng cự đại ấn lên trên bức tường ma pháp một cái, bức tường ma pháp làm sắc trong nháy mắt đã bị phá vỡ. Đông Phương Phượng Hoàng sắc mặt đại biến, nàng ta vội vã cải biến phương hướng, nhanh chóng di chuyển ngang sang cách xa một trượng, mắt nhìn kim sắc thủ trưởng kia nhạt dần, sau cùng tiêu thất tại không trung. Nàng ta liền thở hắt ra một hơi dài, nhưng lúc đó trên mặt đất tức thì phát sinh kinh biến. Thần Nam thấy một kích không trúng, Hắn ta rất muốn phát xuất ám khí tập kích Đông Phương Phượng Hoàng, tuy nhiên lúc đó bên cạnh hắn không có lấy một nửa tiết điện khí. Hắn không muốn bỏ qua cơ hội trước mắt, liền dùng tả thủ ấn xuống đất một cái, một đạo kim sắc thủ trưởng cự đại đánh thẳng xuống mặt đất, phản lực cự đại sản sinh ra một cỗ toàn phong cuồng mãnh, đồng thời song cước dưới đất của hắn cũng nhún một cái, hắn liền bay vọt lên không. Bên ngoài tràng có nhiều tiếng kinh hãi, Bại Hoại bay lên không kìa, cẩn thận đấy. Lúc này Đông Phương Phượng Hoàng chú ý đến Thần Nam thì đã muộn. Thần Nam nhảy lên cao không đến 8 trượng, thần ở phía dưới cánh tay nắm lấy mắt cá chân phải của Phượng Hoàng. Đông Phương Phượng Hoàng thất thành kêu lên, a, Bại Hoại đáng chết, mau thả ta ra. Câu chuyện tiếp diễn thế nào phần sau sẽ rõ. Xin kính mời quý vị huynh đài hãy tiếp tục theo dõi ở tập tiếp theo.